Chờ em có lâu không?
Anh còn đang định xem một bộ phim rồi.
Thế anh xem Squid Game đi.
Anh thấy cũng được nhưng mà hơi nhiều sạn. Anh thì thích Alice in Borderland hơn.
Em thấy bạn em cũng share cái đấy nhá.
Cái đấy hay, cái đấy hay. Chào mừng các bạn đến với Drinking Night của Chứa Chưa Trải. Đến với Drinking Night của Chứa Chưa Trải thì... À, đang nhầm. Chết rồi, không thuộc luôn.
Em cũng phải mở lại.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Drinking Night của Chứa Chưa Trải Postcard.
Đồng hành cùng với các bạn là Khôi Đeo Kính và Hiki.
Ở đây bọn mình sẽ ngồi xuống nhâm nhi ly rượu và khuyến khích các bạn cứ làm đi.
Mỗi trải nghiệm dù là nhỏ nhất đều là một chiến thắng.
Ok, lại quay trở lại sau vòng một tuần. Các bạn thấy thế nào? Các bạn ở Hà Nội hết giãn cách có vui không?
Rất vui, mình sẽ thay mặt các bạn trả lời.
Cho những bạn nào mà không biết thì Hiki thì ở đầu cầu Hà Nội, còn Khôi Đeo Kính thì đang ngồi tại đầu cầu Sài Gòn nha. Nó là Drinking Night thôi mà tại vì cũng đang giãn cách nên bọn mình cũng uống tại nhà thôi chứ không ra quán bar được.
Drinking Night Online.
Thế Drinking Night Online hôm nay có trò chơi gì không hả Hiki?
Hôm nay bọn mình sẽ thay đổi về trò chơi nha. Mình không muốn các bạn bị chán. Game như thế nào nhỉ anh Khôi nhỉ?
Bọn mình sẽ chọn từ cho người còn lại và người còn lại phải đặt câu với từ đấy.
Chính xác. Nếu không đặt câu được thì phải uống thôi. Và các bạn cũng thử đặt câu với bọn mình nha. Chủ đề ngày hôm nay là do anh Khôi gợi ý. Đó là đàn ca, có nghĩa là sẽ liên quan đến âm nhạc.
Cho em chọn trước.
Thế thì chọn ngay cái từ chính đi. Em chọn cho anh từ âm nhạc.
Âm nhạc. Chắc hẳn chúng ta ai cũng có một niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Đùa chứ, nói về gọi là đam mê âm nhạc thì mình nghĩ là ai cũng thích âm nhạc, nhưng mà không phải ai cũng biết hát hoặc là ai cũng biết chơi nhạc cụ.
Lý do tại sao bọn mình lại chọn chủ đề này anh nhỉ?
Không biết các bạn thế nào nhưng mà mình ở nhà chán quá, đã ở nhà kiểu 2-3 tháng nay rồi không có việc gì làm cả, thì mình nhớ ra là mình có mang từ Hà Nội vào một cây đàn ukulele. Đây là một cái thời điểm cực kỳ thích hợp để tập sàm, tập xí.
Giết thời gian.
Thì đó là lý do tại sao mình nghĩ là ok, tại sao không giới thiệu cho các bạn chủ đề gọi là vui nhộn như thế này. Đơn giản thì cũng không phải đơn giản, mà phức tạp cũng không phải phức tạp, nhưng mà nó đem lại cho mình một cái cảm giác rất là gọi là thú vị.
Thật ra thì em chưa biết chơi loại nhạc cụ nào, nhưng em cũng nghĩ là cái việc mà biết chơi một loại nhạc cụ cũng rất là thú vị. Và đang cảm thấy rất tiếc là mình không biết chơi nhạc cụ nào cả.
Thật ra là anh cũng thế, 20 mấy năm cuộc đời anh rồi em ạ. Em phải biết là nhá, mình càng lớn lên nhá, không biết ở đây có ai biết chơi đàn hoặc là biết hát không, nhưng mà đấy là một tài năng thật sự, dù là không phải nổi tiếng hay cái gì, nhưng mà mình càng lớn lên và mình thấy các bạn xung quanh mình, các bạn biết hát, các bạn biết chơi nhạc cụ, các bạn biết sáng tác nhạc, những cái gì đấy liên quan đến âm nhạc thì mình đều cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Ngày xưa kiểu hay có cái lớp thiếu nhi là không, kiểu ai cũng bảo là bị bắt ép đi học đàn ấy, thì mình thấy đúng là cái đấy là khổ trước sướng sau ấy.
Mà nhá, khi mà mình biết chơi một loại nhạc cụ nào đấy nhá, thì tự nhiên ví dụ trong trường học này hay trong công ty có một cái cuộc thi gì đấy hay một cái lễ hội gì đấy, thì tất cả những người đấy chắc chắn là sẽ được chọn để tham gia, để biểu diễn, xong rồi sẽ cảm thấy vô cùng thu hút.
Trời ơi, tán gái á, ai cũng đổ đổ như mưa. Khi lớn lên anh lúc nào cũng, tại sao ngày xưa mẹ không bắt con, mẹ không cho con đi học đàn, không cho đi học kiểu liên quan đến âm nhạc. Thế là chắc là tại vì nghe mình than vãn nhiều quá, thế là chị anh tặng anh luôn một cây đàn ukulele
cho đỡ phải nói nhiều. Chị anh tặng anh rất lâu rồi nhưng mà anh chưa học đúng không, anh vẫn chưa biết chơi đúng không?
Không phải là không biết chơi mà cũng không phải là biết chơi. Cái hồi đấy thì anh đã vướng phải một chút gọi là sang chấn tâm lý.
Chưa rồi, deep rồi, chưa trở thành deep rồi.
Thì anh có chia tay người yêu đầu tiên.
Oh my god. Các bạn ơi,
không biết là em cũng hay là các bạn ở đây có vất vả như anh không, nhưng mà xong rồi mình nghĩ là mình không thể nào mà như thế này được. Mới 20 cái xuân xanh thôi thì mình phải cố gắng lên, không thể nào mà vất vả như vậy được. Đấy, anh mới kiểu lao thân vào những cái gọi là anh tìm những cái cách để anh gọi là đánh lạc hướng. Anh quên đi, học ngôn ngữ mới này, apply cho một công việc mới này, thì đúng lúc đấy thì chị anh lại tặng anh cái ukulele. Không biết phải giải thích như nào nữa, nhưng mà lúc anh mà tập trung chơi ấy, thì anh cảm thấy như kiểu anh tách mình ra khỏi thế giới ấy. Anh rất tập trung vào chơi nó, mặc dù mình không hề giỏi nhá.
Anh chỉ đánh bừa thôi hả?
Thì anh search tutorial ở trên mạng, search hướng dẫn ở trên mạng YouTube, thích bài nào thì mình search hướng dẫn bài đấy. Bài nào khó thì mình bỏ qua, em hiểu không?
Anh biết đóng đốt nhạc luôn hả?
Anh không biết. Trời ơi. Cái này phải kể cho em, đây là một gọi là tổn thương.
Lại một tổn thương nữa, sao anh lắm tổn thương?
Ờ, liên quan đến âm nhạc, đây là tổn thương tuổi thơ của anh. Em đã bao giờ phải thi lại môn hát nhạc chưa?
Em chưa bao giờ luôn.
Không biết là hồi cấp 1, cấp 2 em có học môn hát nhạc không?
Em có. Anh có biết là môn hát nhạc là cái môn mà kiểu dễ nhất trong tất cả các môn không?
Đấy là môn cho điểm, nhưng mà một mình anh trong lớp phải thi lại đến 3 lần.
Người ta gọi là mù âm nhạc luôn rồi đấy.
Anh không thể hát được. Không thể hát, không biết hát. Thi học kỳ môn âm nhạc và cô giáo bắt anh phải thi lại đến 3 lần. Và anh vừa thi vừa khóc, nức nở ra là tại sao cái môn dễ như thế, cái môn cho điểm như thế mà mình phải đội sổ, mình kém nhất lớp mà mình phải thi đi thi lại, mà em biết thi là đây là hát trước lớp.
Công nhận tổn thương. Công nhận.
Thế là từ đấy trở đi anh có thù với âm nhạc, anh có thù với như kiểu karaoke ấy.
Câu chuyện này tự nhiên em lại nhớ đến câu chuyện em đã từng đi hát karaoke với anh. Nhưng trong ký ức của em là hôm ấy anh đăng ký rất nhiều bài và anh hát rất sung.
Thì lúc đầu khi mà mọi người rủ đi karaoke ấy, thì không có hứng thú. Nhưng mà đã đi rồi thì mình đã phải trả tiền rồi thì thôi mình cũng đăng ký mỗi bài phải.
Thôi đi.
Cho đỡ phí tiền chứ sao. Anh không biết đọc nhạc, anh không biết hát. Nhưng mà khi mà đụng vào cây đàn ukulele ấy, tập trung học thì anh cảm thấy như là mình tách ra khỏi một thế giới khác. Và nó thật sự là
hòa mình vào âm nhạc.
Hòa mình vào âm nhạc và nó cảm cho anh cảm giác rất là bình yên ấy.
Em cảm thấy là thứ nhất là nó cho anh một cái thế giới riêng của anh. Cái thứ hai là chắc là nó giống như là một người bạn đến rất là đúng lúc với anh.
Anh cũng nghĩ là như vậy. Anh nghĩ là hồi đấy anh học đàn không phải là vì anh muốn kiểu ok tôi sẽ đi theo con đường ca hát hay là gì cả. Mà hồi đấy anh học đàn đúng theo cái kiểu là ok đây là một cái phương pháp để mình quên đi người yêu cũ ấy. Nhưng mà nó lại đem đến cho mình một cảm giác rất là lạ. Anh rất tương đối là thích chơi ukulele. Mặc dù là mình không hề giỏi, mình không biết sáng tác hay là mình không biết hát hay là mình chỉ biết một số bài tủ thôi, cứ đánh đi đánh lại, nhưng mà anh vẫn thấy thích, thỉnh thoảng lại lôi ra khoe với bạn bè.
Mà anh nghe những bản nhạc khác mà anh thích ấy thì tự nhiên anh sẽ có một cái nhận thức về âm nhạc. Tự nhiên anh sẽ cảm thấy là cái bài hát đấy, anh cái độ sâu của bài hát đấy nó sẽ tự nhiên nó sâu hơn. Nó deep hơn.
Em đánh giá anh cao quá rồi Hiki ơi. Anh đã bảo với em rồi, anh chơi nhạc đúng theo cái nghĩa là kiểu ở trên mạng dạy gì thì tôi học đấy. Mình search bài hát nào thì nó ra cái bài hát đấy, xong rồi mình học theo đúng y hệt như thế. Mình không biết thêm một cái gì cả. Anh thậm chí không biết là ở trên mạng, ở bên nước ngoài thì nó sử dụng những cái hệ thống nốt nó khác. Nó không phải là chữ Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, Đố, mà nó sẽ dùng chữ C, D, E, F.
Đúng rồi. Em nhìn cái đấy không hiểu một cái gì luôn. Cho dù em đã từng cố
anh,
thử
thật học. Ra anh cũng không hiểu. Nhưng mà khi người ta chỉ là ok chữ C thì bạn phải ấn vào đây, bạn phải gảy như thế này, thì ok đó là chữ C, thì anh cũng thuộc chữ C. Anh cũng không biết chữ C là chữ gì, em hiểu không? Đấy là độ mù âm nhạc của anh, nó đạt đến đẳng cấp là như thế. Không biết các bạn ở đây có ai mù âm nhạc không, nhưng mà các bạn phải hiểu cho mình. Đây là như kiểu học vẹt ấy.
Đây là câu chuyện như kiểu là cho dù bạn có mù âm nhạc nhưng bạn vẫn học được đàn đúng không? Bạn vẫn...
Nhưng mà cái chính là mình cảm thấy rất là tự hào vì nó. Mình than vãn về tại sao mẹ mình không cho mình đi học đàn, tại sao mẹ mình không cho mình học âm nhạc. Thì đây chính là cái giải pháp. Anh không tạo áp lực cho bản thân. Tại vì học đàn là cho ai? Học đàn là cho anh cảm thấy vui, chứ không phải cho anh muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc hay là gì cả. Vì thế anh học rất là, phải gọi là từ vớ vẩn ấy. Không hề nghiêm túc một tí nào.
Có nghĩa là nhưng mà anh vẫn thích cái trải nghiệm này đúng không? Và cái trải nghiệm này của anh nó vẫn rất là đáng nhớ với anh à? Hoặc là một cái mà anh cảm thấy nó quan trọng trong những trải nghiệm của anh đã trải qua.
Phải thử ngay một nhạc cụ, phải đi học ngay, phải mua ngay. Ukulele là dễ nhất rồi. Thậm chí em có thể thổi kèn harmonica này. Hoặc là chơi trống, hoặc là chơi gì đấy anh không cần biết. Nhưng mà anh nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mà ai cũng phải nên thử đi. Tại vì ok bây giờ mình mới hiểu tại sao mà khi người ta sáng tác nhạc, người ta chơi nhạc, người ta lạc vào một cái thế giới riêng. Em hiểu không? Tại vì mình quá tập trung vào nó. Tại vì chơi đàn, nhất là chơi đàn ấy, thì em biết là ok, một tay mình phải ấn nút, ấn các nốt, và một tay mình phải gảy. Sau khi em học được ấn các nốt xong thì em phải kết hợp với gảy hai cái đấy, thì em lại phải hát. Nó như kiểu là multitasking, nó như kiểu là não em hoạt động 100% ấy. Anh chưa bao giờ thấy não anh kiểu hoạt động kiểu hết công suất như thế, tập trung. Tập trung quá
là
trời tập trung.
Cho việc rảnh quá mùa dịch đúng không?
Nhưng mà cũng may là kiểu hồi chuyển vào Sài Gòn sống thì mình có mang đàn vào, tại vì mình biết là sẽ có somehow mình biết sẽ có những lúc mà mình rất rảnh như thế này. Thế còn em thì sao? Em có trải nghiệm nào với âm nhạc chưa?
Trải nghiệm âm nhạc của em đó là em tải WeSing về và hát karaoke.
WeSing là gì? Cái gì?
Anh không biết là dạo này đang hot lắm đấy nhá.
Không biết.
Thế thì em
anh
giới thiệu cho
rồi, anh có một mối thù với karaoke.
Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đó là app WeSing. Khi mà các bạn chán, các bạn có thể hát karaoke ở trên WeSing, cập nhật rất nhiều bài hát mới, kể cả tiếng Việt, kể cả tiếng Anh. Xong rồi anh có thể tạo một phòng chat, trong đấy anh có thể hát karaoke với bạn bè như là ở ngoài quán karaoke luôn.
Uầy, căng thẳng đấy.
Căng thẳng không? Xong nó còn chấm điểm cho anh cơ, kiểu anh mà đạt đúng tông đấy thì anh sẽ được 100 điểm, anh không đạt đúng tông thì anh sẽ được 50 điểm, kiểu như vậy. Sau đấy anh chấm điểm là anh là A hay là S.
Nhắc đến chấm điểm lại quay lại nỗi ám ảnh tuổi thơ.
Còn nếu mà nói về nhạc cụ thì em chưa chơi nhạc cụ nào, nhưng mà em rất thích gảy đàn guitar. Nhưng mà em chỉ thích gảy thôi, có nghĩa là cứ khi mà em nhìn thấy có một cái đàn guitar gần bên cạnh mình trong một căn phòng nào đấy thì em sẽ phải chạm vào nó và phải gảy. Kể cả em chỉ cần nghe thấy cái tiếng âm thanh mà em tự gảy ra là em đã thấy thích rồi.
Thế sao em không học?
Tại em chưa có thời gian học. Đấy là một sự biến điểm của lười.
Thời điểm nào tuyệt vời nhất để bắt đầu một thứ mới không?
Là khi có dịch á?
Không. Thời điểm tuyệt vời nhất bắt đầu một thứ mới chính là bây giờ.
Oh,
em đã nghe thấy câu đấy bao giờ chưa?
Now or never.
Nhắc đến gầy, anh nhớ ra là gọi là hành trình học ukulele của anh ấy, nó không chỉ dừng lại ở cái việc học vớ vẩn đâu em ạ. Nó còn phục vụ cho cái việc tâm sự tâm ơ bạn bè nữa.
Ồ, thế á?
Anh không giỏi về đàn ca hát nhưng mà anh rất giỏi về làm màu.
Cái gì vậy?
Thành ra là khi mà kiểu tụ họp mấy đứa bạn chơi với nhau ấy, anh có mang đàn theo nhưng mà không phải để hát cây đàn sinh viên như là ở hồi ở đại học, mà là chỉ để lúc tâm sự thì anh sẽ gảy một vài nốt. Và nó sẽ tạo cho em một cảm giác như kiểu em đang trong một bộ phim drama Hàn Quốc.
Tại sao lại là đàn Hàn Quốc?
Tâm sự với nhau trên nền nhạc trữ tình, tình cảm, trời ơi, vào lắm. Như là kiểu uống rượu ấy. Ê, nhắc đến uống rượu.
The game của mình.
Anh phải chọn cho em một từ. Anh sẽ chọn cho em một từ xong rồi anh sẽ thử cái gầy tâm sự mà anh vừa bảo. Anh chọn cho em từ không liên quan đến chủ đề cho khó. Từ mùa thu. Nghe nói là Hà Nội đang vào thu đúng không?
Đúng.
Đấy.
Rồi.
Nào mời em đặt câu liên quan đến chủ đề nhá. Từ từ để anh đánh đàn cho mà nghe. Đấy, bây giờ em chỉ cần nói một câu bất kỳ thôi, mọi thứ sẽ trở nên rất là deep.
Hà Nội mùa thu.
Đấy không phải là câu luôn đấy, đấy là bài hát.
Cây cơm nguội. Thật ra là rất là dễ, nhưng mà trong cái dễ này rất là khó.
Đúng rồi, xin mời Hiki uống đi.
À, dạo này ở Hà Nội vào mùa thu có một bài hát rất là nổi. Anh đã nghe bài Mùa Thu Cho Em bao giờ chưa?
Rồi, bài đấy cũng lâu rồi mà đúng không?
Nhưng mà bản phối lại của một bạn tên là Trinh.
Chưa. Thì bài đấy đang nổi à?
Đúng rồi, bài đấy đang nổi. Anh thử search nhá.
Ừ, sau buổi podcast này anh sẽ search.
tại vì nghe cái tiếng nhạc đấy nên tự nhiên trầm xuống, nó nhẹ nhàng
đấy. Thế thì anh mới bảo là rất phù hợp cho những cái buổi mà kiểu tụ họp với nhau rồi tâm sự tâm ơ, kiểu miếng trầu là đầu câu chuyện đúng không, mình có một cái câu nói như vậy. Nhưng mà đây không, tiếng đàn là đầu câu chuyện. Nghe một phát là muốn tâm sự liền. Đến em chọn từ cho anh.
Ok, em sẽ chọn một từ khó cho anh, nhưng từ này vẫn liên quan đến chủ đề hip hop. Nào bây giờ anh dùng ukulele của anh để thể hiện từ hip hop cho em thôi nào.
Đâu từ từ để thử nhá. Em có biết ngày xưa hồi cấp 2 anh đã từng đi học nhảy hip hop.
Ôi
sao? Không thể
Anh nói thật á? Anh nói thật á?
Ừ, thật mà. Em không biết à?
Để em đoán thêm nha, anh tập nhảy popping.
Đúng. Trời ơi. Cái hồi đấy anh cả tưởng như cả cái Hà Nội đi popping ấy em. Đúng là hip hop không từ một ai.
Hip hop never die.
Cũng là một trải nghiệm hay. Trời ơi, nhảy, nhưng mà nhảy không phải là của anh, tại vì cái dáng anh quá xấu, lều khào lều khều ấy, sợ cực.
Có mọi người. thế thì em sẽ hỏi anh nhá. Một người mà biết chơi nhạc cụ với một người biết nhảy thì ai thu hút hơn?
Anh sẽ chọn người biết chơi nhạc cụ.
À.
Thế còn em sao, em chọn ai?
Cái này hơi khó với em luôn ấy.
Nhưng mà anh nhớ là hình như em là một dancer mà đúng không?
Em đã từng học nhảy, cũng từng trong câu lạc bộ nhảy của trường thôi.
Wow, dancer hiki.
Nhưng mà chắc là bởi vì em đã từng học rồi thì em kiểu hơi bị năng động mạnh mẽ quá ấy. Nên chắc là em sẽ bị thu hút bởi những người nhẹ nhàng. Thế nên là em sẽ xin chọn đó là những người biết chơi nhạc cụ.
Không biết các bạn đang nghe sẽ chọn ai? Tỷ số bây giờ đang là 2-0. Các bạn chọn ai thì các bạn nhớ chọn mình biết nhá.
Với cảm nhận của mình thì mình nghĩ là khi mà mình biết chơi một nhạc cụ ấy thì bản thân mình cũng trở nên hấp dẫn hơn, rồi mình cũng sẽ hiểu biết hơn về âm nhạc. Và thật ra ấy, có một cái mình đã search từ trước khi bắt đầu tập này, thì nó có một câu đó là chơi một nhạc cụ ấy thì nó còn có thể cải thiện khả năng giao tiếp của bạn tốt hơn.
Wow.
Đấy là một lợi ích mà mình đưa ra cho các bạn về việc là bạn nên học một loại nhạc cụ.
Anh cũng không biết là ok, nhạc cụ thì có thể làm cho người khác hấp dẫn hơn hay không, hay là có cải thiện khả năng giao tiếp hay không. Nhưng mà đối với bản thân anh thì anh khuyên các bạn là phải thử để thấy là tâm hồn của mình nó kết nối với âm nhạc như thế nào, nó ở một thế giới riêng như thế nào. Và đương nhiên là nó như kiểu là một chiến thắng nhỏ của em ý. Em thấy mọi người chơi âm nhạc thì em rất ngưỡng mộ, em thấy mọi người hát hay em rất ngưỡng mộ. Mà bây giờ chính em là cái người học chơi và học hát, hoặc là học những thứ liên quan đến âm nhạc hoặc là nhạc cụ, thì đấy chính là một cái chiến thắng của em. Và em nói thật là không cần phải tạo áp lực cho bản thân mình làm cái gì. Các bạn đừng tạo áp lực cho bản thân các bạn. Em đừng tạo áp lực cho bản thân em.
Vâng ạ. Các bạn đừng tạo áp lực cho bản thân các bạn.
Mình thích thì mình học, chứ không phải là mình học cho ai. Mình học không phải cho người khác thấy mình hấp dẫn, mình học không phải cho người khác thấy mình giỏi giao tiếp, mà mình học cho chính mình. Thời điểm thích hợp nhất để bắt
chính
đầu
là chính là lúc này.
Chính là bây giờ. Chính là bây giờ. Đấy, các bạn còn chần chờ gì nữa mà không lên ngay Tiki, Lazada hoặc là Shopee mua ngay cho mình một loại nhạc cụ. Hoặc là thậm chí các bạn có thể tải app WeSing à. Bọn mình không phải là bọn mình không sponsor nhá. Bọn mình không được sponsor. Không ai sponsor bọn mình cả. App WeSing, hát karaoke với bạn bè tại nhà được chấm điểm.
Cảm ơn các bạn hôm nay đã ngồi uống cùng với Hiki và
Khôi đeo kính. Nhưng mà tính ra buổi hôm nay uống hơi ít nha.
Tại anh đấy.
Các bạn có trò chơi nào mà sát phạt hơn cho Hiki và Khôi đeo kính thì có thể gửi cho bọn mình tại email chiechoichai.postcard@gmail.com nhá.
Các tập mới sẽ được lên sóng vào thứ 6 hàng tuần lúc 8 giờ tối. Hãy chuẩn bị cho mình một ly rượu yêu thích và uống cùng Khôi đeo kính và Hiki.
Ngoài ra các bạn có thể theo dõi bọn mình tại Instagram chiechoichai.postcard và Facebook page chiechoichai.postcard. Bye, hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau nhá.
Bye bye.